Cho nên đây vua Trần mới nói, đâu chẳng phải ba bậc thánh nhân đều khinh thân mà trọng đạo đó sao? Than ôi, thân mạng thật là quý trọng, còn phải xả để cầu vô thượng Bồ đề, huống là vàng ngọc tiền của đáng khinh mà lại tiếc sao? Đây ngài muốn nhắc đó, cái thân mạng như vậy đó mà các ngài còn hy sinh, còn xả bỏ để mà cầu đạo vô thượng Bồ đề, còn ba cái thứ vàng ngọc tiền của có đáng gì mà trong khi đó mình lại vì vàng ngọc tiền của đó, hay không, mà lại đâm chém giết hại nhau thì sao? Cho nên đây là nhắc nhở mình phải tỉnh giác cho chỗ này. Ôi, trong ấp 10 nhà vẫn có người trung tính, huống là cả thế gian há không có người thông minh sáng suốt hay sao? Tức là đây ngài mới nói, ở trong ấp 10 nhà, tức là sao? Tức là xưa gọi là nói trong một cái ấp nhỏ có 10 nhà thôi, tức là một cái xóm nhỏ thôi, nhưng mà trong đó vẫn còn có được một cái người trung tính, ha? Tức là trong một cái nhóm nhỏ cũng có được một cái người trung tính. Còn bây giờ cả thế gian này không có người thông minh sáng suốt hay sao? Tức là để mà hiểu được cái đạo này, để mà tiến lên. Đã nghe lời này cần phải gắng học, chớ nên nghi ngờ chậm trễ. Tức là nghe được những lời này đó phải cố gắng để mà tiến lên, để vươn lên, tỉnh giác, chớ có nghi và chậm trễ là đáng tiếc. Một khi mà thân này mà nó bị mất đi, hoặc là nó già, nó bệnh, nó yếu đuối, thì khó mà còn có sức để cho mình tu hành. Kinh nói, một phen mất thân người, muôn kiếp chẳng được lại, thật là thống thiết. Cho nên Khổng Tử nói, người không chịu làm, tôi chẳng làm gì, cam đành vậy thôi. Tức là đây, ngài mới nói rằng, nhắc nhở, ở trong kinh có nói đó, một phen mà mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Như vậy thì mình bây giờ đã được thân người này phải làm sao? Chứ đừng để mà nó mất rồi, rồi nó đi vào trong các cái loài khác đó, thì khó mà kiếm được được lại cái thân người. Thì cho nên phải biết quý đó, mà biết quý đó là sao? Tức là phải biết dùng nó đúng chỗ để mà tu học, cầu đến cái đạo nghĩa là sáng suốt để mà tiến lên. Chứ còn mình bây giờ không chịu làm nữa thì đành chịu vậy thôi. Cho nên mới nhắc cái lời của Khổng Tử đó, người mà không chịu làm thì tôi cũng không biết làm sao. Nhắc nhở, hay không? Rồi chỉ ra cái con đường nó rõ ràng, nó sáng suốt vậy rồi. Đâu là con đường là hư dối, đâu là con đường đau khổ, còn đâu là con đường chân thật, an vui, sáng suốt. Hai con đường chỉ rõ vậy rồi. Và bây giờ không chịu làm nữa thì sao đây? Thì cũng đành chịu thôi. Tức là chỉ rõ hàng đường đó rồi thì mọi người phải khéo để mà nhận định rồi đi. Còn mình không chịu đi nữa thì thôi, các ngài nó cũng đành chịu thôi. Bởi vì gọi là các ngài là giống như người chỉ đường mà. Đức Phật cũng chính là người chỉ đường, dẫn đường. Thì dẫn đường chỉ nói rõ hết rồi mà không đi nữa thì mình phải chịu. Cho nên đó là gọi là ngài coi như thiết tha đó, tận tình là chỉ ra để nhắc nhở. Thì một ông vua mà ngồi ở trên ngai vàng sang cả, mà ông thấy được những cái điều đạo lý như vậy đó, thì mình thấy cũng đáng nể phục, không? Nhắc nhở với mình, mình không tỉnh nữa, rồi mình còn nhất là còn đổ thừa này ở kia, hoặc là nhất là mình là người tu nữa, không? Mà không tỉnh nữa, thua cái ông vua là còn người ở thế gian nữa. Nên đó là những cái mà nó sắp tấn mình để mà mình thấy cho rõ, tiến lên, chứ không có đắm mê ở trong cái là lầm lẫn, cũng như là trong cái sắc thân, cái ngã hư dối này nữa. Bữa nay là mình đọc học tới đây.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô nguyện học Phật đạo.